Lúc bấy giờ, con của Đấng Pháp Dương là ngài vạn thù thất lợi, nhờ oai thần của Phật từ chỗ ngồi đứng dậy, trịch một da áo, gối phải quỳ sát đất, hướng về Bạch Dạ Phạm, cúi mình chắp tay bạch rằng: Thế Tôn, xin ngài diễn thuyết về tướng loại như thế, những danh hiệu, những bổn nguyện rộng lớn, cùng những công đức thù thắng của chư Phật, cho những người nghe tiêu hết nghiệp chướng, và vì sự lợi lạc của các hữu tình khi tượng pháp chuyển. Dĩ thời mạng thù thất lợi Pháp Dương tử, thừa Phật uy thần, tòng tòa nhi khởi, thiền đảng nhất kiên, hữu tức trước địa, hướng Bạc Dạ Phạm, khúc cung hợp trưởng Bạch Ngôn: Thế Tôn, di nguyện diễn thuyết như thị tướng loại chư Phật danh hiệu, cặp bổn đại nguyện thù thắng công đức, linh chư văn giả, nghiệp chướng tiêu trừ, di dục lợi lạc, tượng pháp chuyển thời, chư hữu tình cố. Lúc bấy giờ, con của Đấng Pháp Dương là ngài mạn thù thất lợi. Ngài mạn thù thất lợi hay gian thù sơ lợi còn được gọi là Pháp Dương tử, nghĩa là con của Đấng Pháp Dương. Phật là Pháp Dương, các Bồ Tát là con của Pháp Dương, nhất là ngài gian thù sơ lợi lại là một vị Bồ Tát đẳng giác, sắp sửa thành Phật. Vậy lúc bấy giờ, ngài gian thù sơ lợi nhờ oai thần của chư Phật từ chỗ ngồi đứng dậy, trịch một da áo, bên da nào chính là da bên phải, để lộ bên da phải là có ý nghĩa gì? Thứ nhất, theo phong tục của người Ấn, khi khí trời nóng nực, họ trật một bên da áo để hơi nóng ở trong mình thoát ra. Thứ hai, hở da bên phải là cách thức tỏ bày sự cung kính bằng cả thân và tâm. Một bên là tùy thuận thế tục, một bên là cầu pháp xuất thế, nên biểu thị sự cung kính. Chân nhưng không ly tục, tục chẳng ly chân, hai thứ chẳng chướng ngại nhau. Ngài gối phải quỳ sát đất, hướng về Bạc Dạ Phạm, hướng tới Phật, rồi cúi mình chắp tay, biểu thị thân và tâm đều cung kính, ba nghiệp đều thanh tịnh, và bạch rằng: Ngài thưa với Phật rằng, Thế Tôn, xin ngài diễn thuyết về tướng loại như thế. Ý nói rằng chúng con tất cả chỉ có một nguyện ước là được nghe Phật nói cho biết những tướng như thế, những loại như thế. Tướng loại gì? Chính là những danh hiệu, những bổn nguyện rộng lớn cùng những công đức thù thắng của chư Phật. Bổn nguyện là chỉ các nguyện lớn đã lập trong đời quá khứ. Trong thời gian ngài hành đạo Bồ Tát, công đức tích lũy như thế nào mà được thù thắng, cho những người nghe đều hết nghiệp chướng, nghĩa là khiến cho những ai nghe đến nguyện lực công đức vô lượng đó đều có thể giải trừ nghiệp chướng mà được thanh tịnh, và vì sự lợi lạc của các hữu tình khi tượng pháp chuyển. Đây lại còn vì sự lợi ích của cả các loài hữu tình vào thời tượng pháp trong tương lai. Trong thời tượng pháp, mọi người đều chú trọng việc xây chùa mà không chú trọng việc tu tập. Chùa miếu chẳng qua là một nơi có tượng của Phật, còn người tu chân chính thì rất lợi ích. Nói chúng sanh hữu tình là nói loài có khí, có huyết, còn như không có khí và huyết thì gọi là chúng sanh vô tình, tức các loài thảo mộc. Bây giờ, Thế Tôn tán thán đồng tử mạng thù thất lợi rằng: Hay lắm, hay lắm, mạng thù thất lợi, ông lấy làm đại bi, khuyên mời ta nói về danh hiệu và công đức bổn nguyện của chư Phật để dẹp cho hết nghiệp chướng ràng buộc loài hữu tình, để cho sự lợi ích an lạc các loài hữu tình khi tượng pháp chuyển. Các ông hãy nghe kỹ, tư duy cho khéo, nay ta sẽ nói cho các ông nghe. Mạng thù thất lợi bạch rằng: Xin dân, xin Thế Tôn nói, chúng con rất thích nghe. Nhĩ thời Thế Tôn tán mạng thù thất lợi đồng tử ngôn: Thiện tai, thiện tai, mạng thù thất lợi, nhữ dĩ đại bi, khuyến thỉnh nhã thuyết chư Phật danh hiệu, bổn nguyện công đức, di bạc nghiệp chướng sở truyền hữu tình, lợi ích an lạc, tượng pháp chuyển thời, chư hữu tình cố. Nhữ kim đế thính, cực thiện tư duy, đường di nhữ thuyết, mạng thù thất lợi ngôn, duy nhiên, nguyện thuyết ngã đẳng nhào văn. Bây giờ, Thế Tôn tán thán đồng tử Mạn Thù Thất Lợi rằng: Lúc bấy giờ, Phật khen ngợi đồng tử Giang Thù Sư Lợi, gọi là đồng tử là vì Ngài nhập đạo lúc còn là trẻ thơ, sau đó tu hành đạo Bồ Tát, để rồi thành bậc thượng thủ trong hàng Bồ Tát. Phật khen như thế nào? Thiện tai, thiện tai. Mạn Thù Thất Lợi, Đức Phật khen Ngài rằng: Hay lắm, hay lắm, ông thật là một vị Bồ Tát tốt. Vì lẽ gì mà Phật đưa ra những lời khen tặng như vậy? Bởi vì ông lấy lòng đại bi khuyên mời ta nói về danh hiệu và công đức bổn nguyện của chư Phật. Phật nói ông đã vận dụng một tâm lượng đại bi rộng lớn hướng tới hết thảy mọi chúng sinh, dầu họ có duyên hay không có duyên với Phật Pháp, và đã thỉnh ta nói về danh hiệu của chư Phật cùng những công đức bổn nguyện của các ngài, để dẹp cho hết nghiệp chướng ràng buộc loài hữu tình, để cho lợi ích an lạc các loài hữu tình khi tượng pháp chuyển, nghĩa là nhằm dẹp bỏ các nghiệp chướng đường trói buộc các loài hữu tình. Những nghiệp chướng đã đưa họ vào ba đường ác, đẩy họ vào bể khổ, vì tự lợi ích cứu độ các hữu tình trong thời tượng pháp, mang cho họ sự tự do an lạc, hết phiền não. Bây giờ các ông hãy nghe cho kỹ, tư duy cho khéo. Nay ta sẽ nói cho các ông nghe. Mạn Thù Thất Lợi bạch rằng: Xin dân, xin Thế Tôn nói chúng con rất thích nghe. Ngài Giang Thù Sư Lợi nói: Xin dân, chúng con ước mong Phật nói, chúng con rất thích nghe. Phật bảo Ngài Mạn Thù Thất Lợi: Về phía đông kia, cách đây nhiều Phật độ bằng 10 lần số cát sông Căng Già, có một thế giới tên là Tịnh Lưu Ly. Đức Phật cõi ấy danh hiệu là Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, ứng chánh đẳng giác, minh hạnh viên mãn, thiện thệ thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trưởng phu, thiên nhân sư, Phật, bạc và phạm. Ông Mạn Thù Thất Lợi, khi Đức Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai còn đương hành đạo Bồ Tát, Ngài đã phát ra 12 nguyện lớn, khiến cho các loài hữu tình cầu gì cũng được. Phật cáo Mạn Thù Thất Lợi: Đông phương khứ thử, quá thập căn già sa đẳng Phật độ, hữu thế giới danh Tịnh Lưu Ly, Phật hiệu Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, ứng chánh đẳng giác, minh hạnh viên mãn, thiện thệ thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trưởng phu, thiên nhân sư, Phật, bạc và phạm. Mạn Thù Thất Lợi, bỉ Thế Tôn, Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, bổn hành Bồ Tát đạo thời, phát thập nhị đại nguyện, linh chư hữu tình, sở cầu giai đắc. Phật bảo Ngài Mạn Thù Thất Lợi: Đức Phật nói với Ngài Giang Thù Sư Lợi rằng, về phía đông kia, cách đây nhiều Phật độ bằng 10 lần số cát sông Căng Già, cách thế giới Ta Bà một số Phật độ bằng 10 lần số cát sông Căng Già, có một thế giới tên là Tịnh Lưu Ly. Căng Già, Ganga tức là hằng hà, Phật độ tức là Phật quốc. Thế giới Tịnh Lưu Ly là ngụ ý một thế giới thanh tịnh trong suốt như lưu ly. Đức Phật gọi ấy danh hiệu là Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai. Ngoài ra, giống như các đức Phật khác, Ngài cũng có 10 danh hiệu, kể ra là Như Lai, ứng chánh đẳng giác, có nghĩa là chánh đẳng chánh giác, minh hạnh viên mãn, tức sự tu hành và trí huệ của Ngài đạt tới chỗ viên mãn, thiện thệ thế gian giải, trí huệ cao vời và sự hiểu biết hết mọi sự của thế gian, vô thượng sĩ, điều ngự trưởng phu, thiên nhân sư, thầy của trời và người, Phật, bạc và phạm, Thế Tôn. Ông Mạn Thù Thất Lợi, khi Đức Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai còn đương hành đạo Bồ Tát, Ngài đã phát ra 12 nguyện lớn. Theo lời Phật nói với Ngài Giang Thù Sư Lợi, thì trong thời gian chưa thành Phật, tức thời kỳ nhân địa đang tu đạo Bồ Tát, Đức Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai đã lập 12 đại nguyện. Phàm người tu hành đều cần phải phát nguyện, phát những lời nguyện chân chánh, phát xuất từ trong tâm, rồi theo đó mà thực hành. Đức Thế Tôn Dược Sư phát nguyện là để khiến cho các loại hữu tình cầu gì cũng được. Ngày nay chúng ta tu hành tương đối dễ dàng hơn so với Đức Thích Ca, vì Ngài đã phải trải qua 3 kiếp lớn A Tăng Kỳ, nghĩa là vô lượng kiếp tu hành mới thành được quả Phật. Đức Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai cũng vậy. Còn như chúng ta hiện nay, chỉ cần nương nhờ vào nguyện lực của các Ngài và di sản của các Ngài để lại cho chúng ta. Ý nói đó là Phật Pháp chứa đựng trong 3 tạng 12 phần kinh. Liệu chúng ta có thể nhận di sản này để thừa hưởng chăng? Điều đó còn phải hỏi lại, xét xem chúng ta có phải là Phật tử chân chánh hay không. Giả tỷ công đức của chúng ta chưa đủ, chúng ta chưa thật tâm muốn thành Phật tử chân chánh, thì chẳng thể nào thừa hưởng được di sản của Phật, loại pháp bảo vô thượng này. Ngài Phật Lưu Ly Quang đã phát 12 điều nguyện lớn, nên hết thảy mọi chúng sanh hữu tình có thể cầu thứ gì được thứ ấy. Quý vị căn cứ vào câu kinh sở cầu dây đắc, cầu gì cũng được, thì sẽ thấy bất luận điều gì mà quý vị mong cầu, quý vị sẽ được toại lòng xứng ý, quý vị sẽ chấm thành Phật. Các vị Phật trong quá khứ đã từng phát nguyện như vậy, và nhờ vào nguyện lực đó chúng ta dụng công ít mà thành tựu nhiều, chúng ta đạt quả vị cao mà công sức không nhiều lắm. Do đó gặp được pháp này, chúng ta phải hết sức tinh tấn, sanh tâm hoan hỷ lớn và đạt được niềm pháp hỷ sung mãn. Nguyện lớn thứ nhất, nguyện đời sau này khi ta đắc đạo A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, thì tự thân ta sáng trưng rực rỡ, chiếu soi tất cả vô lượng vô số vô biên thế giới, có đủ 32 tướng đại trượng phu, 80 vẻ tùy hình trang nghiêm thân ta, khiến cho các loài hữu tình đều được như ta không khác. Đệ nhất đại nguyện, nguyện ngã lai thế đắc A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề thời, tự thân quang minh, xí nhiên chiếu diệu, vô lượng vô số vô biên thế giới, dĩ tam thập nhị đại trượng phu tướng, bát thập tùy hình trang nghiêm kỳ thân, linh nhất thiết hữu tình như ngã vô dị. Chư Phật và chư Bồ Tát trong quá khứ đã từng lập vô lượng vô biên nguyện lớn để lợi ích cho chúng sanh. Tới khi các ngài thành Phật thì các nguyên lực đó đều thành hiện thực. Do đó hết thảy chúng sanh trong mười phương đều được thâu nhiếp. Nguyện lực có thể dí như cục đá 500, còn chúng sanh dí như chất sắt. Nguyện lực lớn thì sức hút mạnh, khiến cho bao nhiêu chúng sanh trong khắp mười phương, dầu nghiệp chướng nặng nề đến chừng nào, cũng đều bị nguyện lực thâu hút. Do nguyện ý của Ngài là muốn giúp đỡ các chúng sanh, nên giữa hai đàn có nhân duyên đặc biệt với nhau. Bởi vậy, tuy chúng sanh bị vô minh che lấp, nhưng linh tri và linh giác của họ có thể cảm nhận được nhân duyên này. Lúc xưa, Dược Chư Bồ Tát đã từng tự thiêu để cúng dường Phật, hy sinh thân mình như vậy. Còn chúng ta ngày nay, đừng nói tự thiêu toàn thân, ngay đến thiêu một ngón tay cũng chưa dám thực hiện. Nguyện lớn thứ nhất, Dược Sư Lưu Ly Quang có lời nguyện đầu tiên như thế nào? Nguyện đời sau này, khi ta đắc đạo A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Ngài nói, Ngài hy vọng rằng, trong đời tương lai, khi Ngài chứng được vô thượng chánh đẳng chánh giác, tức là thành quả vị Phật, lúc đó, tự thân ta sáng trưng rực rỡ, chiếu soi tất cả vô lượng vô số vô biên thế giới. Thân Ngài sẽ sáng chói rực rỡ, chiếu soi tới tận vô lượng vô biên vô số thế giới. Có đủ 32 tướng đại trường phu, 80 vẻ tùy hình trang nghiêm thân ta. Khi ấy, có đủ cả 32 tướng đại trường phu, 80 vẻ đẹp trang nghiêm trên thân Ngài, khiến cho các loại hữu tình đều được như ta không khác, khiến cho hết thảy các loại hữu tình cũng được như ta không khác. Tức là thân hình của chúng hữu tình cũng đủ các tướng trang nghiêm như ta, thì cũng sáng trưng chiếu khắp vô lượng vô số vô biên thế giới. Nguyện lực của ta là như vậy đó. Ta không muốn chỉ riêng mình thành Phật, riêng mình sáng trưng, mà muốn rằng các chúng sanh được ta chiếu soi tới cũng sẽ có được thân thể giống như ta. Nhân vì Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang đã có lời phát nguyện đó. Cho nên ngày nay, khi nghe tới công đức bản nguyện này, chúng ta thấy được cơ hội có thể có được một tấm thân sáng trưng như Ngài. Chúng ta không nên tự coi thường mình. Quý vị bảo rằng quý vị chẳng cần có thân thể sáng chói, sáng hay không sáng cũng chẳng có ích lợi gì. Vậy chứ thân hình không sáng thì có ích lợi hay sao? Nguyện lớn thứ hai: nguyện đời sau này, khi ta đắc đạo Bồ Đề, thân ta như ngọc lưu ly, trong ngoài sáng suốt, sạch không vết nhơ, sáng sủa rộng lớn, công đức cao dời, thân khéo an trú, lưỡi sáng trang nghiêm, sáng hơn cả mặt trời và mặt trăng, chúng sanh ở nơi tối tăm đều được sáng bừng, đâu cũng làm được mọi sự như ý. Đệ nhị đại nguyện: nguyện ngã lai thế, đắc Bồ Đề thời, thân như lưu ly, nội ngoại minh triệt, tịnh vô hà uế, quang minh quảng đại, công đức nguy nguy, thân thiện an trú, diệm vọng trang nghiêm, quá ư nhật nguyệt, u minh chúng sanh, tất mong khai hiểu, tùy ý sở thú, tác chư sự nghiệp. Nguyện lớn thứ hai: nguyện đời sau này, khi ta đắc đạo Bồ Đề, thân ta như ngọc lưu ly. Nguyện lớn thứ hai là khi ta thành Phật, thân ta giống như lưu ly, trong ngoài sáng suốt, nghĩa là trong suốt từ trong ra ngoài, sạch không vết nhơ, bên trong không có vết, không có chỗ nhơ, bên ngoài cũng vậy, hoàn toàn trong sạch, sáng sủa rộng lớn, không thể nói là sáng rực tới độ nào, chỉ biết là sáng sủa rộng lớn. Công đức cao dời, công đức thì cao dời, thân khéo an trú, thân thiện an trú, thân thể của ta an ổn, không một bệnh tật gì. Lưới sáng trang nghiêm, trang nghiêm bằng một thứ lưới sáng rực, sáng thành cả mặt trời và mặt trăng. Chúng sanh ở nơi tối tăm, cả chúng sanh ở nơi tối tăm đều được sáng bừng, đều được sáng rực như vậy, đâu cũng làm được. Tùy ý muốn đến chỗ nào thì được chỗ ấy, mọi sự như ý, việc gì cũng thành tựu, mọi sự như ý nguyện. Chúng ta thấy quả là Phật hết sức thông cảm cho các chúng sanh, dầu một chi tiết nhỏ có thể lợi ích cho chúng sanh, Phật cũng không bỏ sót. Không ai quan tâm và thân thiết với chúng ta bằng Phật. Nguyện lớn thứ ba: nguyện đời sau này, khi ta đắc đạo Bồ Đề, ta dùng vô lượng vô biên phương tiện trí tuệ, khiến cho chư hữu tình đều được mọi vật thọ dụng vô cùng, chẳng để chúng sanh có chỗ thiếu sót. Đệ tam đại nguyện: nguyện ngã lai thế, đắc Bồ Đề thời, dĩ vô lượng vô biên trí huệ phương tiện, ninh chư hữu tình, dài đắc vô tận sở thọ dụng vật, mạc linh chúng sanh hữu sợ phập thiểu. Nguyện thứ ba: đức Dược Sư phát lời nguyện lớn này khi Ngài còn là một tỳ kheo trong đời quá khứ. Thổ ấy, Ngài cũng giống như quý vị, như tôi hay các chúng sanh khác, chỉ không giống là ở chỗ Ngài tự phát ra lời nguyện lớn, nên Ngài đã sớm thành Phật. Còn như chúng ta thì quả là ích kỷ tự lợi, tham lam truy cầu, tranh chấp nhau, không muốn lập nguyện lớn. Bởi vậy, cho đến nay, chúng ta chưa thành Phật được. Ngài nói, nguyện đời sau này, khi ta đắc đạo Bồ Đề, ta dùng vô lượng vô biên phương tiện trí tuệ. Ta nguyện đời sau, khi ta thành Phật, ta sẽ lấy những phương tiện trí huệ vô số kể và vô bờ bến. Đây là phương tiện trí huệ, chẳng phải là phương tiện ngu si. Phương tiện trí tuệ là thế nào? Là những pháp có lợi ích cho người. Pháp đó chẳng nhất thiết lợi ích cho ta. Cứ loại nào có lợi ích cho người khác thì mang ra để giáo hóa. Còn phương tiện ngu si thì sao? Đó là những loại không hợp với thiện pháp, trái với thiện pháp, mà hợp với ác pháp, tương ưng với ác pháp. Tương ưng với ác pháp là như thế này. Ta lấy thí dụ, khi bị muỗi cắn, ta vô ý đập chết con muỗi, rồi tự bào chữa rằng đó là phương tiện, không đáng kể, không phạm sát giới, không phải là phá giới. Cũng như trường hợp mỗi khi thấy ai có thứ gì hay thì ta động lòng tham, đợi đến khi người ta không chú ý bèn lấy cắp mang đi, rồi lại tự bảo rằng đây không phải là ăn cắp, phương tiện mà, người khác dùng cũng như ta dùng, có gì đâu mà phân biệt. Kỳ thực lấy trộm của người là không hợp pháp, tương ưng với ác pháp, vậy mà còn bảo là phương tiện, không có gì là quan trọng. Về tà dâm chẳng hạn, ai cũng biết vợ chồng một khi đã kết hôn chính thức với nhau thì sự tư tình của chồng sẽ làm cho vợ không vui. Khi đã phạm điều tà dâm rồi lại còn cho rằng chuyện đó chẳng can hệ gì, chỉ là phương tiện thôi. Biết rõ thế nào là tà dâm nhưng vẫn cố bao che, diện hết lý lẽ để bênh vực mình, cứ một mực nghĩ rằng có gì là can hệ lắm đâu, ai mà biết được. Quý vị thử nghĩ coi, nói dối, uống rượu cũng lý luận tương tự như vậy đó. Uống chút xíu rượu, uống chơi cho vui thôi, có gì là quan trọng đâu, tôi đâu có sai. Nói dối như vậy thì có gì đâu mà sợ, có ai chết đâu mà nghiêm trọng quá vậy. Đây chỉ là cách tự giành lẽ phải cho mình, đó gọi là những phương tiện ác, phương tiện ngu si. Trở về kinh văn, dược sư Lưu Ly Quang Như Lai nói, ngài dùng phương tiện trí huệ khiến cho chư hữu tình đều được mọi vật thọ dụng vô cùng, nghĩa là khiến cho hết thảy các loài hữu tình đều được mọi vật thọ dụng, bất cứ thứ gì cần gì được nấy. Chúng ta theo Phật có tâm bố thí rất mực rộng lớn, ngài dùng quyền lực này để thỏa mãn các ước muốn của chúng sanh. Những gì chúng sanh mong cầu, chẳng để chúng sanh có chỗ thiếu sót, không để cho chúng sanh thiếu thốn một thứ gì, cái gì cũng đầy đủ hết, khiến ai nấy đều xứng ý thỏa lòng mọi sự tốt đẹp. Nếu quý vị muốn mọi mong cầu của mình đều được thành tựu, thì hãy mau mau niệm danh hiệu của ngài hay tụng kinh công đức bổn nguyện của dược sư Lưu Ly Quang Như Lai, quý vị sẽ được toại nguyện. Có người nói rằng, tôi biết rồi, tôi niệm danh hiệu dược sư Lưu Ly Quang Như Lai rồi, tôi đến sòng bạc tại Fresno, tôi mà thắng được 1 triệu đồng thì về sau tôi sẽ không đánh bạc nữa. Tôi cầu xin như vậy, nếu quý vị thật lòng thì rất có thể quý vị sẽ được toại nguyện, nhưng nếu quý vị nửa tin nửa ngờ thì quý vị sẽ không thể nào dối gạt được dược sư Lưu Ly Quang Như Lai. Nguyện lớn thứ tư, nguyện đời sau này khi ta đắc đạo Bồ Đề, nếu có những hữu tình tu hành tà đạo thì ta sẽ khiến họ an trú trong đạo Bồ Đề, còn nếu tu hành hạnh thanh văn độc giác thì đều an lập nơi Pháp Đại Thừa. Đệ tứ đại nguyện, nguyện ngã lai thế đắc Bồ Đề thời, nhược chư hữu tình hành tà đạo giả, tất linh an trú Bồ Đề đạo trung. Nhược hành thanh văn độc giác thừa giả, và dĩ đại thừa nhi an lập chi. Nguyện lớn thứ tư, trong điều nguyện thứ tư này, ngài nguyện cho hết thảy các loài hữu tình đều bỏ tà quy chánh, bỏ mê về giác, lìa khổ hưởng vui. Nguyện cho ai tu tiểu thừa đều hướng về đại thừa, phát tâm Bồ Đề chân chánh để tương lai thành tựu quả Phật. Ngài nguyện rằng, nguyện đời sau này khi ta đắc đạo Bồ Đề, tức là khi phát nguyện thì ngài chưa thành Phật, ngài nói về đời sau này khi ngài chứng quả vị chánh đẳng chánh giác. Nếu có những hữu tình, đây là bao quát hết thảy các chúng sinh, nói chung trong số các chúng sanh, kẻ có chánh tri chánh kiến thì rất ít, mà kẻ có tà tri tà kiến thì lại rất nhiều. Nói đến chánh pháp, ít người thông hiểu, chịu tiếp thu và thực hành. Ngược lại, nói tới tà pháp, loại bàn môn tả đạo, hoặc thứ gì có vẻ huyền bí, có vẻ dễ dàng, thì tức khắc người ta đổ xô tới để theo. Bởi vậy mới nói, tu hành tà đạo, tức ám chỉ người tu pháp ngoại đạo, không cầu chánh pháp. Nói đến các loại như bùa ếm, đầu độc, cầu cơ, đồng bấm, vân vân, thì người ta tin ngay. Còn giảng kinh, nói pháp thì họ chẳng thấy hay ho gì. Nếu bảo họ rằng anh phải gặp tai nạn như thế này, muốn tránh được anh phải làm việc này việc kia, nói vậy là họ tin ngay. Còn giảng cho họ Phật pháp thì chẳng ai muốn nghe. Thì ta sẽ khiến họ an trú trong đạo Bồ Đề. Tuy họ tu theo tà đạo, nhưng dược sư Lưu Ly Quang Như Lai cũng cố gắng dùng các pháp phương tiện khiến họ bỏ từ mê để quay về lối giác, bỏ tà quy chánh, dứt đường sanh tử, phát tâm Bồ Đề rộng lớn, an trú trong đạo Bồ Đề. An trú ở đây có nghĩa là bỏ tà quy chánh, không còn trở lại đường tà, để an ổn trú nơi đường giác. Đường giác là đường trí huệ. Quý vị có trí huệ, quý vị sẽ đi con đường chánh pháp. Quý vị không có trí huệ, ngu si, quý vị sẽ đi vào con đường nhỏ, con đường có loại bàn môn ngoại đạo. Nay, kẻ bàn môn ngoại đạo được Phật Dược Sư Lưu Ly Quang dùng phương tiện đi quay về đường chân chánh của Phật giáo. Còn nếu tu hành hạnh thanh văn độc giác, thanh văn là những pháp tứ đế gồm các món khổ, tập, diệt, đạo. Còn độc giác là chỉ về pháp tu thập nhị nhân duyên. Pháp đó tóm tắt như sau: vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc, danh sắc duyên lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sinh, sinh duyên lão tử. Hết thảy các chúng sanh đều do 12 nhân duyên này mà sanh, do 12 nhân duyên này mà diệt. Như trong câu, các hành là vô thường, đó là pháp sanh diệt. Sanh diệt diệt rồi, tịch diệt là vui. Chư hành vô thường, thị sanh diệt pháp, sanh diệt diệt dĩ, tịch diệt di lạc. Nếu chứng ngộ được pháp tu 12 nhân duyên, tức bỏ mê quay về giác, rồi sau đó bỏ tiểu mà hướng tới đại. Bỏ tiểu hướng tới đại chính là tu pháp môn lục độ. Thập nhị nhân duyên, do vô minh mà chúng ta sanh ra đời, tức là từ cái chỗ mê mờ mà sanh ra. Vô minh là gốc của phiền não, gốc của sanh tử, cũng là gốc của mọi sự phiền hà, hết thảy mọi vấn đề rắc rối. Tu là tu cái gì? Tu chính là phá vô minh. Vô minh làm cho quý vị mờ tối, không hiểu rõ việc mình làm, hành động trong sự hồ đồ, hành động mà không hiểu, không hiểu mà vẫn hành động, đó gọi là vô minh. Vô minh chỉ phối hành động của quý vị, khiến quý vị thành điên đảo, mơ hồ, sống trong mơ, chết trong mộng, tham đắm các thứ như tiền của, sắc dục, danh vọng, ăn uống và ngủ nghỉ, tài sắc danh thực thùy. Khi đã có vô minh thì nó thể hiện bằng hành vi. Hành vi gì? Tức là làm cái điều mà quý vị không hiểu rõ, hoặc chỉ hiểu một chút chứ không hiểu tất cả ngành ngọn. Đã có hành vi thì sẽ có dấu vết, sẽ có hình tướng lưu lại. Có hành động tức có tự tướng, có tự tướng tức có cái tên. Khi đường hành động thì tâm chưa khởi lên sự phân biệt. Hành động xong rồi mới có thức, tức là tâm phân biệt, gọi là cái biết, cái tri thức. Đã phân biệt rồi thì sẽ có ngày bốn thứ tướng: nhân tướng, ngã tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng. Thức này là ý thức, và tác dụng của nó mang lại danh vật sắc, tức là nói tới vật thể. Vật thể thành hình hài gồm có lục nhập, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Bằng lục nhập, hình hài tiếp xúc với ngoại giới, lúc đó xúc sẽ mang lại thọ, sự cảm thọ. Nhờ có tâm phân biệt mà xúc đưa tới cảm thọ dễ chịu hay khó chịu, khoái cảm hay không khoái cảm. Từ đó tâm ái, cái tham ái xuất hiện. Bởi vậy mới nói là xúc duyên thọ, thọ duyên ái. Một tiến trình đi theo thứ tự đó. Khi đã có ái, tức có ngày hữu, ý muốn chấp hữu, hướng về tự kỷ, cái ta, do đó mà dẫn tới đời sau, sinh, rồi theo trình tự tiến tới già và chết, lão tử. 12 nhân duyên nói trên đã kể ra đủ hết tiến trình của hết thảy mọi chúng sanh trong sự luân hồi sanh tử. Độc giác là những người ngộ lý nhân duyên này. Họ thấy các nhân duyên nối kết với nhau thành một dòng, không có đầu mối, không có chỗ đứt đoạn. Do đó, họ tu để ra khỏi dòng sanh tử, thoát cảnh luân hồi, Thanh Văn và Duyên Giác, tức Độc Giác, là hai thừa trong Phật giáo, gọi chung là Nhị Thừa. Hai thừa này thật ra chưa phải là chỗ cùng tột, cứu cánh. Ai tu và chứng được hàng Nhị Thừa thì giải quyết xong vấn đề phân đoạn sanh tử, nhưng vẫn chưa dứt được biến dịch sanh tử. Bởi vậy trong kinh, Đức Như Lai Dược Sư Lưu Ly Quang đã từng phát nguyện thì đều an lập nơi Pháp Đại Thừa, nghĩa là Ngài nguyện độ cho họ từ Tiểu Thừa mà tiến tu Đại Thừa, đặng họ phát tâm tu thành Phật Đạo, tới bậc vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nguyện lớn thứ năm, nguyện đời sau này khi ta đắc đạo Bồ Đề, nếu có vô lượng vô biên hữu tình tu hành phẩm hạnh trong pháp của ta, thì hết thảy đều được giới chẳng thiếu, đủ giới tăng tụ. Nếu có ai đã trót phạm giới, nghe tên ta rồi lại trở về thanh tịnh, chẳng vào đường ác. Đệ ngũ đại nguyện, nguyện ngã lai thế đắc Bồ Đề thời, nhiều khổ vô lượng vô biên hữu tình, ư ngã pháp trung tu hành phẩm hạnh, nhất thiết giai linh đắc bất khuyết giới, cụ tam tụ giới, thiết hữu hủy phạm, văn ngã danh dĩ, hoàng đắc thanh tịnh, bất đọa ác thú. Chúng ta ngày nay sở dĩ không bị đọa vào ba đường ác là nhờ danh hiệu của Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai đã cứu chúng ta. Giả tỷ tên của Ngài không có trên thế gian này thì e rằng tất cả mọi người đã bị đọa vào địa ngục, làm loài quỷ đói, làm xuất sanh, khó mà được làm thân người. Thật vậy, với nguyện lực của Ngài thì dầu quý vị có phạm 10 điều ác, ăn mặn phá giới, không làm điều lành, song nếu nghe được đến hồng danh dạng đức hạnh của Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai thì quý vị sẽ được tiêu trừ hết tội nghiệp, lìa khổ được vui, thoát dòng sanh tử. Nguyên do là ngay từ thuở Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai gieo nhân tu đạo Bồ Tát, Ngài đã sớm biết đa số chúng ta ngày nay không giữ giới luật, ở trong cảnh thiện ác hỗn tạp, chẳng rõ ràng, dĩ như nước dưới đất lẫn lộn, thành một chất bùn nhơ. Nước là trí huệ, bùn là vô minh. Giữ giới luật là trở về nguồn cội, là khôi phục lại trí huệ sẵn có của mình. Không giữ giới luật tức là làm đục nước trí huệ bằng chất bùn vô minh vậy. Tuy nhiên, giữ được giới luật chẳng phải là điều dễ dàng. Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai vốn biết trước tập khí và lỗi lầm của các chúng sanh là như vậy, nên trong nguyện lớn thứ năm, Ngài đã nói: nguyện đời sau này khi ta đắc đạo Bồ Đề, đến đời sau này khi ta thành Phật, nếu có vô lượng vô biên hữu tình, tức là nói hết tất cả, tôi và quý vị cũng trên nằm trong số vô lượng vô biên hữu tình đó, tu hành phạm hạnh trong pháp của ta. Trong pháp của ta tức là Phật pháp, pháp chung của chư Phật, tu hành phạm hạnh tức là tu hành thanh tịnh, hay nói khác là nghiêm trì giới luật, thì hết thảy đều được giới chẳng thiếu. Đối với bất cứ ai tu Phật pháp thì nguyện lực của ta là khiến cho tất cả giữ được giới hạnh đầy đủ, viên mãn giống như dần mặt trăng, không bị khuyết hãm, đủ giới tam tụ, đầy đủ giới tam tụ. Tam tụ giới gồm các giới như sau: 1. Trì nhiếp chúng sanh giới. 2. Nhiếp thiện pháp giới. 3. Nhiếp luật nghi giới thanh tịnh. Giữ được mấy giới này quả là một sự khó khăn. Cho nên nguyện của Ngài là: nếu có ai đã trót phạm giới, nghe tên ta rồi lại trở về thanh tịnh, chẳng vào đường ác. Nếu phạm giới chẳng hạn, sau khi nghe đến tên ta liền được thanh tịnh trở lại, không bị đọa vào đường ác như địa ngục, ngạ quỷ hay súc sanh. Tại sao gọi là giới tam tụ? Tam tụ tịnh giới, tụ nghĩa là tụ tập, và chữ tụ nói lên ý nghĩa rằng các giới này không cùng một loại. Thí dụ nói về nhiếp luật nghi, tức là nói tới 300 lễ nghi, 3000 oai nghi. Chữ nhiếp có nghĩa là bao quát, gồm thâu hết thảy luật nghi và oai nghi. Thí dụ nói nhiếp thiện pháp, tức nói bao gồm hết thảy các thiện pháp, kể ra thì là vô lượng vô biên, chẳng phải chỉ một loại thiện pháp, như trong câu không làm các điều ác, luôn làm các điều lành. Còn nhiếp chúng sanh cũng là nghĩa bao gồm hết thảy các chúng sanh, và theo giới này là độ các chúng sanh thành Phật, nhiếp thâu hết tất cả không trừ một ai. Giới tăng tụ quả là nhiều, không dễ gì mà giữ được trọn vẹn. Vậy phải làm sao nếu trót lỡ phạm giới? Dược sư Lưu Ly Quang Như Lai đã nguyện rằng, nếu người nào phạm giới luật mà nghe đến danh hiệu của Ngài thì sẽ được thanh tịnh trở lại, và người đó sẽ khôi phục lại tình trạng như lúc chưa phạm giới, không còn lo sợ bị đọa vào đường ác. Quý vị nghĩ xem, Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai đối với mỗi người trong chúng ta quan tâm đến như vậy, chu đáo đến như vậy, chúng ta không lẽ không đáp ứng lòng từ bi của Ngài để cố gắng tu hành, giữ gìn giới luật? Chúng ta có lý nào lại bảo rằng đâu cần giữ giới làm gì, ta cứ việc phá giới? Đằng nào Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai cũng đã phát nguyện cứu giúp nếu chúng ta phạm giới mà. Nghĩ như vậy là sai lầm. Chúng ta không thể cố ý phá giới rồi ỷ lại vào Ngài như vậy.